mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu, chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em." Quý ông bà và anh chị em thân mến, giải bóng đá thế giới 2018 đã khai mở tại Nga và đang diễn ra vòng đấu loại. Trong những trận vòng đấu bảng vừa rồi, người ta chứng kiến nhiều pha làm bàn được coi là siêu phẩm từ các cầu thủ chưa phải là tên tuổi lớn trong giới bóng đá. Đồng thời kèm theo đó cũng có không ít những thất vọng, chỉ trích cay nghiệt một cách không thương tiếc với những cầu thủ được coi là siêu sao mà không có phong độ tốt như thường lệ. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, phán xét, chỉ trích dường như là virus ăn sâu trong lòng con người. Có thể nói cách nào đó, mỗi một con người đều là một nhà phê bình. Thế nhưng chúng ta phê bình, xét đoán người khác thế nào, và chúng ta mong muốn người khác xét đoán, phê bình chúng ta như thế nào, tích cực hay tiêu cực, tốt hay xấu, là điều mà ít người bình tâm nghĩ đến. Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về điều nói trên. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng bị xét đoán như vậy. Khi nói lên điều này với các môn đệ và mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu muốn nói rằng đã là phàm nhân thì không ai là người hoàn hảo và tốt lành cả. Mỗi người cần biết mình, biết người trong khiêm tốn để không tiếm quyền Thiên Chúa trong việc xét đoán người anh em của mình. Quả thế, nền đạo đức mới có thể làm cho người môn đệ tự mãn và có thái độ dạy đời đối với kẻ khác. Chúa Giêsu đề cao cảnh giác về chuyện này. Bởi lẽ khi xét đoán ai, tức là chúng ta đặt mình lên trên người ấy, đóng vai trò là quan tòa hoặc làm chủ họ, mà quyền này chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Chúa không cấm nhận xét phải trái về người khác, nhưng quy tội và lên án lương tâm người ta là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Đàng khác, xét đoán kẻ khác như vậy, người ta dễ tự coi mình là tiêu chuẩn, nghĩa là mắc chứng bệnh chủ quan. Đây là lý do Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải dè dặt về vấn đề này. Anh em đong bằng đấu nào thì anh em cũng sẽ được đong bằng đấu ấy. Nhất là để không phải là kẻ đạo đức giả, thì cách tốt nhất người Kitô hữu luôn phải biết xét mình để lấy cái xà trong con mắt của mình, chứ đừng chỉ chú tâm tìm cọng rơm trong mắt của người anh chị em. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng có những thiếu sót sai lầm. Vì thế, Đức Bác Ái đòi buộc chúng ta phải góp ý và sửa chữa cho những người chung quanh. Thế nhưng trước hết, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy biết tự sửa mình trước khi sửa đổi người khác. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã. Điều này có nghĩa là chúng ta hãy sửa chữa chính mình trước đã, hãy nên gương mẫu trước đã, rồi sau đó mới góp ý cho mọi người. Đồng thời, chúng ta cũng luôn nhớ rằng trên đời không có ai hoàn trọn, thay vì chỉ thấy cái xấu, tiêu cực và chưa tốt của người khác, thì chúng ta hãy bình tâm, nhìn nhận và khám phá những ưu điểm của người khác là điều mà chúng ta cần phải học hỏi từ họ. Chúa Giêsu đến trần gian để chia sẻ thân phận phàm nhân, đồng hành với con người như một chứng từ bao dung và cảm thông thực tế nhất, cho dù con người đó là một anh thu thuế, con người đó là cô nàng điếm hay là một anh trộm cướp, vân vân. Chúa Giêsu không phán xét, chê bai, loại trừ, nhưng đã ôm lấy tất cả trong lòng độ lượng và thương xót của mình. Bài học và lối sống đó của Chúa Giêsu vẫn luôn còn sống động và là kim chỉ nam cho từng cá nhân, từng gia đình, từng cộng đoàn trong chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con biết con, để con khiêm tốn nhận ra thân phận mỏng giòn của con và tha nhân. Xin cho con biết Chúa, để con biết độ lượng và bao dung. Amen.
Xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn tối tăm, biết Chúa rọi sáng âm thầm, biết con vẫn sống lơ lầm, biết Ngài nghe thiết tình thương.
Biết con và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn còn đam mê, biết Chúa chờ con trở về, biết con thiếu thốn từ bề, biết Ngài ân phúc tràn trề. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi nơi Chúa, xin cho đời.